Chương 3. Hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Một La Mã. Những vấn đề lý luận chung về hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ. Khi có yếu tố nước ngoài, hợp đồng trở thành đối tượng của tư pháp quốc tế với những đặc thù riêng của nó. 1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Khái niệm hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài là thuật ngữ được nói đến rất nhiều trong khoa học pháp lý. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có cách hiểu thống nhất về khái niệm này. Thoạt nhìn, đây là khái niệm đơn giản, nhưng thực tế khái niệm này rất phức tạp. Khái niệm hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế nước ngoài. Quy tắc 593 trên EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 17 tháng 6 năm 2008 về luật áp dụng cho nghĩa vụ hợp đồng là một trong những văn bản được biết đến nhiều trong tư pháp quốc tế vì quy tắc cho biết cách thức xác định luật điều chỉnh hợp đồng. Ở đây, điều 1 quy tắc quy định. Quy tắc áp dụng cho nghĩa vụ hợp đồng dân sự và thương mại trong những hoàn cảnh có xung đột pháp luật. Như vậy, rõ ràng, quy tắc này sẽ điều chỉnh vấn đề xác định pháp luật điều chỉnh hợp đồng dân sự, thương mại quốc tế hay có yếu tố nước ngoài, nhưng lại không cho biết hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài cần được hiểu như thế nào. Quy tắc chỉ giới hạn ở việc quy định hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc là hợp đồng làm phát sinh xung đột pháp luật. Điều này cho thấy, ngay ở châu Âu, nơi mà văn hóa pháp lý được coi là ít khác nhau, cũng không thể đạt được một khái niệm chung về hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Quy tắc châu Âu năm 2008 điều chỉnh việc xác định hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài và việc hiểu thế nào là hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài lại phụ thuộc vào pháp luật quốc gia. Mặc dù được nhiều học giả nghiên cứu và đề cập. Chú thích. Xem G.M. Jacquet, Le Contrat International, Dalo Connaissance du droit, 1999. Đọc tiếp. Nhưng ở Pháp, các nhà lập pháp cũng không đưa ra được một khái niệm thống nhất về hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Nghiên cứu án lệ của Pháp cho thấy khái niệm hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài đã dựa vào tiêu chí kinh tế. Để là một hợp đồng quốc tế hay có yếu tố nước ngoài, thì hợp đồng này phải liên quan đến lợi ích thương mại quốc tế. Hợp đồng giữa một người tiêu dùng của Pháp và một công ty của Anh về mua bán xe ô tô đã được coi là có yếu tố quốc tế, vì có sự chuyển dịch tài sản ra khỏi phạm vi lãnh thổ Pháp, tức đã liên quan đến thương mại quốc tế. Tương tự, quan hệ hợp đồng giữa một công ty Pháp và một công dân Pháp, mà theo đó công dân Pháp sang làm việc cho công ty ở nước ngoài một thời gian, là quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Ngược lại, sự tham gia của người nước ngoài không là yếu tố quyết định để cho rằng hợp đồng là quốc tế hay có yếu tố nước ngoài. Ví dụ, một hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ một vùng H sang vùng G đều thuộc Pháp, không phải là hợp đồng có yếu tố nước ngoài, mặc dù bên vận chuyển là người nước ngoài và phương tiện vận chuyển là của người nước ngoài, vì hợp đồng này chỉ được tiến hành trên lãnh thổ Pháp. Chú thích, xem Đỗ Văn Đại và Mai Hồng Quỳ, Tư pháp quốc tế Việt Nam, quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2010, phần số 8. Đọc tiếp. Ngược lại, quan hệ hợp đồng giữa một công ty Pháp và một công dân Pháp, mà theo đó công dân Pháp sang làm việc cho công ty ở nước ngoài một thời gian, là quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Chú thích, xem Đỗ Văn Đại và Mai Hồng Quỳ, sách đã dẫn, phần số 10. Đọc tiếp. Tư pháp quốc tế ở Liên Xô trước đây và ở Nga hiện nay đã từng biết đến 4 cách tiếp cận để xác định một hợp đồng quốc tế hay là một hợp đồng ngoại thương. Và cũng tương tự như Pháp, pháp luật Nga không có một định nghĩa chính thống trong các văn bản luật về loại hợp đồng này. Đó là cách xác định hợp đồng là quốc tế nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là người nước ngoài, công dân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài. Quan điểm này của giáo sư Luns được giáo sư Mussin đồng tình, và theo đó một hợp đồng quốc tế là hợp đồng được lập vì mục đích thương mại bởi các bên thuộc về các quốc gia khác nhau và dẫn đến sự phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự. Cách tiếp cận thứ ba lại đặt trọng tâm vào yếu tố tọa lạc của các cơ sở kinh doanh của các bên ở các quốc gia khác nhau. Quan điểm này hiện nay được thừa nhận rộng rãi ở Nga và thể hiện trong nhiều công trình khoa học cũng như các phán quyết của trọng tài và tòa án. Riêng cách tiếp cận thứ tư lại nhấn mạnh yếu tố điều chỉnh công, public regulation, các giao dịch ngoại thương. Có thể thấy rằng các học giả Nga đã không thống nhất trong việc định nghĩa hợp đồng thương mại quốc tế, ngoài một điểm chung là thừa nhận mục đích thương mại của các hợp đồng này. Khái niệm hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế Việt Nam. Khoản 1, điều 27 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong luật thương mại năm 2005 quy định, mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Căn cứ vào quy định này, chúng ta thấy khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đã được hiểu theo tiêu chí kinh tế vì các hình thức hợp đồng này được thể hiện liên quan đến việc dịch chuyển tài sản ra ngoài biên giới Việt Nam và không cần biết các chủ thể trong quan hệ này quốc tịch gì và có trụ sở hay cư trú ở đâu. Tuy nhiên, đây chỉ là khái niệm về một loại hợp đồng quốc tế hay có yếu tố nước ngoài. Đối với các hợp đồng khác, chúng ta chưa có quy định cụ thể. Hợp đồng là một loại quan hệ dân sự theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Do vậy, trước việc pháp luật không có định nghĩa riêng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài, chúng ta có thể khai thác khái niệm quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi nghiên cứu quan hệ hợp đồng. Căn cứ vào điều 758 Bộ luật dân sự, chúng ta có thể hiểu hợp đồng có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc là các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Đặc điểm hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Cũng như các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khác, hợp đồng có yếu tố nước ngoài làm phát sinh vấn đề xung đột pháp luật giữa các quốc gia. Tuy nhiên, so với các quan hệ khác, giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng có yếu tố nước ngoài có đặc điểm đặc thù, đó là pháp luật quốc tế và hầu hết pháp luật quốc gia đều thừa nhận tự do ý chí của các bên trong việc xác định pháp luật điều chỉnh. Cụ thể, các bên được tự do xác định hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng của mình. Các hệ thống luật hiện hành đều ghi nhận nguyên tắc. Theo đó, pháp luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên là pháp luật mà các bên lựa chọn. Hợp đồng quốc tế hay hợp đồng có yếu tố nước ngoài làm phát sinh vấn đề xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Mỗi nước đều có tiêu chí riêng trong việc xác định thẩm quyền của cơ quan tài phán nước mình nếu không có điều ước quốc tế. Việc giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử trong quan hệ hợp đồng cũng có đặc điểm đặc thù là pháp luật thường thừa nhận ý chí của các bên trong lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp. Quyền lựa chọn này sẽ bị hạn chế hơn đối với các quan hệ có yếu tố nước ngoài khác, nhất là quan hệ nhân thân. Ở đây, nguyên tắc tự do hợp đồng được thể hiện cả trong khả năng của các bên lựa chọn hệ thống cơ quan tài phán khi có tranh chấp. Cụ thể, pháp luật thường cho phép các bên trong quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài lựa chọn tòa án của nước mà họ mong muốn để giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, pháp luật của hầu hết các nước còn thừa nhận quyền của các bên trong hợp đồng lựa chọn trọng tài để giải quyết những bất đồng giữa họ. Tương tự, các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khác, hợp đồng có yếu tố nước ngoài còn có thể làm phát sinh vấn đề công nhận và cho thi hành quyết định của tòa án nước ngoài và trọng tài nước ngoài. Thực tế, Trong lĩnh vực hợp đồng, các bên thường lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp phát sinh. Do đó, ngoài việc làm phát sinh vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài như các quan hệ khác, hợp đồng có yếu tố nước ngoài còn làm phát sinh việc công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Do tòa án là một tổ chức quyền lực và được xem là quyền tư pháp trong một nhà nước, trong khi đó, trọng tài là tổ chức phi chính phủ. Việc công nhận quyết định của tòa án nước ngoài và của trọng tài nước ngoài tuy có một số điểm chung nhưng vẫn có những khác biệt cơ bản. Hiện nay ở Việt Nam, các quy định điều chỉnh việc công nhận và cho thi hành hai loại quyết định này thuộc hai phần khác nhau của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Chú thích: thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài được quy định tại chương 26 và chương 27 liên quan đến bản án, quyết định của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Trong khi đó, thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại chương 28 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Ngoài ra, đối với quyết định của trọng tài nước ngoài, chúng ta còn có Công ước New York năm 1958 và công ước này không áp dụng cho bản án, quyết định của tòa án nước ngoài. Đọc tiếp. 1.2. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Hợp đồng là một loại quan hệ pháp luật mà trong đó các bên có thẩm quyền rất rộng để quy định về hầu hết mọi vấn đề nhằm xác định cách hành xử cho mình. Các quy định trong hợp đồng được pháp luật thừa nhận là có giá trị ràng buộc đối với các bên nếu những quy định ấy không trái với các quy định mang tính mệnh lệnh của pháp luật. Điều này có nghĩa là, mặc dù đề cao tính tự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, pháp luật vẫn có các quy định điều chỉnh mọi vấn đề có thể phát sinh trong hợp đồng. Phần lớn các quy định này mang tính tùy nghi, trong đó bao gồm cả các quy phạm tập quán, nhưng cũng có những quy phạm mang tính bắt buộc đối với các bên trong hợp đồng. Toàn bộ các quy định này tạo thành nguồn luật điều chỉnh hợp đồng. Đối với các hợp đồng không có yếu tố nước ngoài, thì luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng là luật của một quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề xác định luật áp dụng điều chỉnh các vấn đề phát sinh từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài sẽ trở thành phức tạp hơn. Khi nói về nguồn luật, chúng ta thường phân loại và sắp xếp theo giá trị pháp lý của nguồn như nguồn luật quốc tế hay nguồn luật quốc gia. Trong luật quốc gia cũng phân loại thành hiến pháp, các điều ước quốc tế, các văn bản luật và dưới luật, các tập quán quốc tế, các học thuyết pháp lý, v.v. Tuy nhiên, khi xem xét các nguồn luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, chúng ta lại nhìn nhận từ cách thức mà các nguồn này được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ. Cụ thể, các nguồn này điều chỉnh một cách trực tiếp hay gián tiếp các quan hệ phát sinh. Nguồn luật điều chỉnh trực tiếp hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Những vấn đề phát sinh từ hợp đồng quốc tế có thể được giải quyết trực tiếp bởi một quy định cụ thể. Quy định loại này được gọi là quy định hay quy phạm. Thực chất, một vấn đề phát sinh từ quan hệ có yếu tố nước ngoài, chúng ta sẽ có câu trả lời trực tiếp từ quy định loại này. Quy định loại này có thể tồn tại trong nguồn quốc tế hay nguồn quốc gia. Về nguồn quốc tế của quy định hay quy phạm thực chất, chúng ta có thể kể đến các quy định trong các điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Chúng ta có thể thấy quy phạm thực chất trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ví dụ, theo khoản 1, điều 2 La Mã, Công ước New York năm 1958 về công nhận thi hành quyết định trọng tài nước ngoài. Hình thức của thỏa thuận trọng tài là bằng văn bản.
Nguồn luật điều chỉnh trực tiếp hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Những vấn đề phát sinh từ hợp đồng quốc tế có thể được giải quyết trực tiếp bởi một quy định cụ thể. Quy định loại này được gọi là quy định hay quy phạm. Thực chất, một vấn đề phát sinh từ quan hệ có yếu tố nước ngoài, chúng ta sẽ có câu trả lời trực tiếp từ quy định loại này. Quy định này có thể tồn tại trong nguồn quốc tế hay nguồn quốc gia. Về nguồn quốc tế của quy định hay quy phạm, thực chất, chúng ta có thể kể đến các quy định trong các điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Chúng ta có thể thấy quy phạm thực chất trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ví dụ, theo khoản 1 điều 2 Công ước New York năm 1958 về công nhận, thi hành quyết định trọng tài nước ngoài, hình thức của thỏa thuận trọng tài là bằng văn bản. Đây là quy định điều chỉnh trực tiếp hình thức của thỏa thuận trọng tài trong quan hệ quốc tế, vì với quy định này, chúng ta biết ngay rằng thỏa thuận trọng tài có hình thức là văn bản. Ngoài ra, thực tiễn xét xử ở Việt Nam gần đây cho thấy tập quán thương mại quốc tế thường xuyên được áp dụng trong lĩnh vực hợp đồng, như các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ. Incoterms. Về nguồn quốc gia của quy định thực chất, chúng ta có thể nêu các quy định xác định thẩm quyền của tòa án để giải quyết tranh chấp về hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Ghi chú, các quy định hay quy phạm thực chất về nội dung của hợp đồng có yếu tố nước ngoài hiện nay thường được nêu trong sách về tư pháp quốc tế. Để không trùng lặp, các quy định này nên chỉ được tập trung trong sách về thương mại quốc tế. Mở ngoặc đơn, tư, đóng ngoặc đơn. Hết ghi chú. Ví dụ, theo điểm E, khoản 2, điều 410, BLTT, JS, Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong các trường hợp sau đây. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần hợp đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là quy định thực chất của Việt Nam trả lời trực tiếp cho câu hỏi sau liên quan đến hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Khi hợp đồng có yếu tố nước ngoài được thực hiện ở Việt Nam, thì Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này không? Về lý thuyết, rất dễ để có thể nhận biết các quy phạm thực chất trực tiếp điều chỉnh các quan hệ hợp đồng, nhưng đôi khi việc này không đơn giản. Ví dụ, theo khoản 2 điều 27 luật thương mại hiện hành, mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Đây là quy định cho biết hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong luật thương mại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là, khoản 2 điều 27 luật thương mại có phải là một quy phạm thực chất, điều chỉnh trực tiếp hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không? Tồn tại hai quan điểm khác nhau. Theo quan điểm thứ nhất, đây là quy định thực chất, điều chỉnh trực tiếp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, nên khi hợp đồng này được đưa ra trước tòa án, thì tòa án sẽ áp dụng trực tiếp để giải quyết vấn đề hình thức của hợp đồng. Theo quan điểm thứ hai, đây không là quy định điều chỉnh trực tiếp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Quy định này chỉ được áp dụng khi pháp luật điều chỉnh hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là pháp luật Việt Nam. Do đó, nếu pháp luật điều chỉnh hình thức hợp đồng không phải là pháp luật Việt Nam, quy định trên không được áp dụng. Hiện nay, không có cơ sở để xác định quan điểm nào trong hai quan điểm nêu trên được thừa nhận chính thức ở Việt Nam. Nguồn luật điều chỉnh gián tiếp hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Hiện nay, tồn tại khá nhiều quy định liên quan đến hợp đồng có yếu tố nước ngoài, nhưng quy định này lại không giải quyết trực tiếp các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng. Đây là những quy định mang tính trung gian, và trong tư pháp quốc tế, chúng ta gọi là các quy phạm xung đột. Quy phạm xung đột về hợp đồng có thể tồn tại trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ví dụ, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Lào. Hình thức của hợp đồng dân sự phải tuân theo pháp luật của nước ký kết nơi giao kết hợp đồng. Khoản 1 điều 21. Quy định này liên quan đến hình thức của hợp đồng, nhưng chưa cho biết hợp đồng phải theo hình thức cụ thể nào, công chứng, văn bản hay bằng lời nói. Ở đây quy định này chỉ cho biết là hình thức của hợp đồng sẽ được xác định theo pháp luật Việt Nam hay pháp luật Lào tùy theo nơi hợp đồng được ký kết. Nếu hợp đồng được ký kết tại Lào thì, theo quy định vừa nêu, hình thức cụ thể như thế nào cần phải xem xét trong pháp luật Lào. Quy định xung đột về hợp đồng còn tồn tại trong pháp luật quốc gia. Hiện nay pháp luật Việt Nam có nhiều quy định xung đột về hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Ví dụ, nếu hợp đồng được giải quyết trước trọng tài, thì theo khoản 2 điều 14 luật trọng tài, hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn. Nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng, thì hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất. Quy định này liên quan đến hợp đồng có yếu tố nước ngoài, nhưng chỉ cho biết hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật do các bên lựa chọn hay do hội đồng trọng tài quyết định. Ở đây, các bên liên quan chưa có câu trả lời cụ thể đối với các vấn đề phát sinh từ hợp đồng. Chẳng hạn, với câu hỏi là ai phải chịu trách nhiệm bồi thường khi tài sản bị hư hỏng? Quy phạm xung đột chỉ giới hạn ở việc xác định hệ thống pháp luật sẽ được sử dụng để trả lời câu hỏi này. Quy phạm áp dụng bắt buộc đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Như đã nói ở trên, Một trong những đặc điểm của hợp đồng có yếu tố nước ngoài là các nhà làm luật cho phép các bên lựa, chọn, pháp luật điều chỉnh hợp đồng. Việc cho các bên tự do trong việc xác định pháp luật điều chỉnh này là cần thiết, nhưng có thể phát sinh một số bất cập. Một trong những bất cập thường được biết đến là các bên sẽ lựa chọn pháp luật không phải là pháp luật có liên quan đến hợp đồng mà tìm cách loại trừ các quy định bắt buộc, không có lợi cho mình, nhưng liên quan đến hợp đồng. Trước những bất cập này, các nhà làm luật đã đưa ra giới hạn cho các bên thông qua khái niệm quy phạm áp dụng bắt buộc. Do có tính đặc thù riêng nên quy phạm này rất khó được xác định thuộc hai loại nguồn truyền thống trực tiếp hay gián tiếp mà chúng ta đã nêu ở trên. Một trong những ví dụ điển hình trong việc hạn chế tự do lựa chọn pháp luật điều chỉnh hợp đồng bằng quy phạm áp dụng bắt buộc là Quy tắc châu Âu năm 2008 về pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ hợp đồng. Cụ thể, theo Điều 3 của quy tắc, hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật do các bên lựa chọn. Điều này cho thấy quy tắc châu Âu đã đề cao tự do lựa chọn hợp đồng. Tuy nhiên, khoảng 2 điều 9 lại quy định các quy định của quy tắc không được làm ảnh hưởng đến việc áp dụng laws de police của tòa án được yêu cầu giải quyết. Và khoảng 1 cho biết laws de police là quy định bắt buộc mà việc tôn trọng nó là tối quan trọng đối với một nước để bảo vệ lợi ích công cộng của nước này. Ghi chú: trong phiên bản bằng tiếng Pháp, chúng ta thấy sử dụng thuật ngữ laws de police, nhưng thuật ngữ này không có thuật ngữ tương đương trong khoa học pháp lý Việt Nam. Tuy nhiên, tên của thuật ngữ này không thực sự quan trọng vì nội hàm của thuật ngữ này đã được làm rõ tại khoản 1 điều 9. Hết ghi chú. Như vậy, các bên được lựa chọn pháp luật mà họ mong muốn, nhưng họ không thể loại bỏ các quy định bắt buộc của nước mà tòa án được yêu cầu giải quyết. Lý thuyết về quy định áp dụng bắt buộc chưa thực sự phát triển ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đã có xu hướng ghi nhận vai trò của loại quy định này ở Việt Nam. Ghi chú: xem Bùi Thị Thu, chủ biên, Giáo trình Pháp luật Tư pháp Quốc tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2010, trang 147 và 148, hết ghi chú. Và việc này là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích mà Việt Nam cho rằng cần áp dụng quy định của Việt Nam. Ghi chú, xem Đỗ Văn Mại và Mai Hồng Quỳ. S, D, D, phần số 131 và tiếp theo, hết ghi chú. Trước năm 2001, Nga không chính thức thừa nhận sự tồn tại của loại quy phạm này. Song, nhân dịp thông qua luật ngày 26 tháng 11 năm 2001 về phần 3 BLJS, sự tồn tại của loại quy phạm này đã được thừa nhận lần đầu tiên tại điều 1192. Đây là những kinh nghiệm cần được cân nhắc và tiếp thu một cách tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống tư pháp quốc tế của Việt Nam. Hai là mã, thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trong phần lý luận trên, chúng ta thấy đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài, pháp luật thường thừa nhận quyền của các bên trong việc lựa chọn hệ thống tòa án hay trọng tài giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về hợp đồng có yếu tố nước ngoài của trọng tài là đối tượng nghiên cứu của môn luật thương mại quốc tế hoặc môn luật trọng tài thương mại. Ở đây, chúng tôi chỉ đề cập tới thẩm quyền của tòa án quốc gia trong lĩnh vực hợp đồng có yếu tố nước ngoài. 2.1. Thẩm quyền của tòa án quốc gia ở một số nước và điều ước quốc tế. Các tiêu chí xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài của tòa án quốc gia được quy định khá khác nhau trong pháp luật của các nước. Ở Pháp, các tiêu chí này được thể hiện trong Bộ luật Dân sự năm 1804 và án lệ theo điều 14 và 15 Bộ luật Dân sự Pháp. Đối với tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài, tòa án Pháp được xác định là có thẩm quyền trong các trường hợp chỉ một trong các bên tranh chấp là người Pháp. Mở ngoặc đơn, cá nhân hay pháp nhân Pháp. Đóng ngoặc đơn. Cho dù hợp đồng được ký kết và thực hiện ở nước ngoài với đối tác nước ngoài. Ngoài ra, theo án lệ, tòa án Pháp cũng có thẩm quyền xét xử các tranh chấp khi một dấu hiệu về thẩm quyền theo lãnh thổ của tòa án Pháp được đáp ứng. Chẳng hạn, nếu hợp đồng được thực hiện tại Pháp thì trên cơ sở BLTTJS, tòa án theo lãnh thổ của Pháp có thẩm quyền là tòa án nơi thực hiện hợp đồng. Do đó, nếu hợp đồng có yếu tố nước ngoài được thực hiện tại Pháp, thì tòa án Pháp mở hoặc đơn nói chung, đóng hoặc đơn cũng có thẩm quyền. Tương tự, khi bị đơn có cư trú hay trụ sở tại Pháp, thì tòa án có thẩm quyền theo lãnh thổ trên cơ sở Bộ luật tố tụng dân sự Pháp là tòa án nơi bị đơn có cư trú hay trụ sở. Vì vậy, nếu bị đơn trong tranh chấp hợp đồng quốc tế có cư trú hay trụ sở tại Pháp, thì tòa án Pháp, mở hoặc đơn nói chung, đóng hoặc đơn, có thẩm quyền. Tiêu chí xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia trong hệ thống pháp luật châu Âu hiện nay được quy định một cách khá khác biệt so với hệ thống pháp luật của Pháp. Châu Âu đã có quy tắc 44 ngày 22 tháng 12 năm 2000, sau này viết gọn là quy tắc châu Âu năm 2001, với một số nội dung về hợp đồng có yếu tố nước ngoài như: thứ nhất, quy tắc này không dùng tiêu chí quốc tịch để xác định thẩm quyền của tòa án một quốc gia như trường hợp của Pháp. Thứ hai, quy định mang tính nền tảng của việc xác định tòa án có thẩm quyền là nơi cư trú hay trụ sở của bị đơn. Cụ thể, tòa án của nước nơi bị đơn cư trú hoặc đặt trụ sở có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, và điều này không phụ thuộc vào bản chất của tranh chấp. Từ đó, nếu bị đơn trong tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài cư trú hay đặt trụ sở tại một nước thành viên, thì tòa án nước này có thẩm quyền, ngay cả nếu nguyên đơn cư trú hay đặt trụ sở ngoài châu Âu. Thứ ba, trong lĩnh vực hợp đồng, nếu căn cứ nơi cư trú hoặc đặt trụ sở của bị đơn, nguyên đơn còn có quyền lựa chọn tòa án của nước nơi nghĩa vụ phát sinh tranh chấp được, mở hoặc đơn, hay cần phải đóng hoặc đơn, thực hiện. Một số hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên có quy định về tòa án có thẩm quyền đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Các hiệp định này không đồng nhất về nội dung liên quan đến việc xác định thẩm quyền của tòa án. Nghiên cứu tổng quan, chúng ta thấy căn cứ xác định tòa án quốc gia có thẩm quyền có thể được chia thành các nhóm sau. Nhóm thứ nhất là căn cứ vào pháp luật điều chỉnh hợp đồng như trường hợp của Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Mông Cổ về trách nhiệm bồi thường trong lĩnh vực hợp đồng. Theo đó, nếu luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, thì tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Nhóm thứ hai là căn cứ vào nơi bị đơn thường trú hay tạm trú. Ví dụ, theo khoản 1 điều 36 Hiệp định tương trợ tư pháp Việt-Nga, các vấn đề quy định tại khoản 1 điều này: mở hoặc đơn, tức nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng, đóng hoặc đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án của bên ký kết, nơi bị đơn thường trú hay có trụ sở. Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Belarus có quy định tương tự. Theo khoản 2 điều 38, các vấn đề về nghĩa vụ được quy định tại khoản 1 điều này, mở hoặc đơn, tức nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng, đóng hoặc đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án bên ký kết nơi bị đơn thường trú hay tạm trú. Nhóm thứ ba là căn cứ vào nơi thường trú, tạm trú của nguyên đơn khi có thêm yếu tố về nơi đối tượng có tranh chấp hay bị đơn có tài sản. Ví dụ, theo khoản 1 điều 36 Hiệp định tương trợ tư pháp Việt-Nga, tòa án của bên ký kết nơi nguyên đơn thường trú hoặc có trụ sở cũng có thẩm quyền giải quyết nếu trên lãnh thổ nước này có đối tượng tranh chấp hoặc tài sản của bị đơn. Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Belarus có quy định tương tự tại khoản 2 điều 38. Theo đó, tòa án của bên ký kết nơi nguyên đơn thường trú hay tạm trú cũng có thẩm quyền giải quyết nếu trên lãnh thổ của nước này có đối tượng tranh chấp hoặc tài sản của bị đơn. 2.2. Thẩm quyền của tòa án Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. Thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam. Hiện nay ở nước ta có những quy định về thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam. Điều 411 Bộ luật tố tụng dân sự quy định về thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam đối với vụ án và việc dân sự có yếu tố nước ngoài, trong đó bao gồm hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Theo điều khoản này, tòa án Việt Nam có thẩm quyền riêng biệt đối với tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vận chuyển mà người vận chuyển có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Việt Nam, hoặc đối với các vụ án dân sự có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam. Ghi chú, việc quy định thẩm quyền riêng biệt của tòa án nơi có bất động sản không là đặc thù của pháp luật Việt Nam. Quy định tương tự tồn tại ở nhiều hệ thống. Chẳng hạn, theo pháp luật của cộng đồng châu Âu, trong lĩnh vực quyền đối với bất động sản và thuê bất động sản, chỉ tòa án của nước nơi có bất động sản có thẩm quyền. Mở hoặc đơn, Công ước Brussels năm 1968 và Nghị định châu Âu năm 2001, đóng hoặc đơn, hết ghi chú. Do đó, nếu hợp đồng có đối tượng là bất động sản, thì tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này cũng thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam. Thông thường, việc quy định thẩm quyền riêng biệt được giải thích là nhằm bảo vệ an ninh, chủ quyền trật tự của quốc gia hay nhằm mục đích bảo vệ cho các cá nhân, pháp nhân hoặc một lĩnh vực ngành nghề nào đó trong nước. Ghi chú, Nguyễn Bá Bình xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và tính hợp pháp của việc chọn luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài. Tạp chí Nghiên cứu Luật pháp số 6 năm 2008. Hết ghi chú. Bộ luật tố tụng dân sự chưa thể hiện rõ ý nghĩa của việc xác định thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam. Khi một vấn đề thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam, thì hệ quả pháp lý là gì đối với các chủ thể trong quan hệ có yếu tố nước ngoài? Hiện nay, chỉ có khoảng 3 điều 356 Bộ luật tố tụng dân sự cho biết ý nghĩa của việc xác định thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam. Theo đó, những bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không được công nhận và thi hành tại Việt Nam. Nếu vụ án thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam. Như vậy, thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam có tính áp đặt loại trừ, thể hiện ở việc khi Tòa án nước ngoài thụ lý, giải quyết vụ việc có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam, thì bản án, quyết định của họ sẽ không được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam. Trong một tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài, nếu một bên yêu cầu Tòa án nước ngoài, còn bên kia yêu cầu Tòa án Việt Nam, thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Quy định trên không cho câu trả lời rõ ràng, vì chỉ đề cập đến tình huống sau khi tòa án nước ngoài ra phán quyết, mở ngoặc đơn, cụ thể là quyết định của tòa án nước ngoài sẽ không được công nhận tại Việt Nam, đóng ngoặc đơn. Còn tình huống nêu trên phát sinh trước khi tòa án nước ngoài ra phán quyết. Để việc quy định về thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam có ý nghĩa, luật Việt Nam nên theo hướng. Đối với trường hợp tòa án Việt Nam có thẩm quyền riêng biệt, một hay các bên không thể yêu cầu tòa án hay cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài giải quyết. Ghi chú, ngay cả đối với EU, Brussels 1. Regulation 2001 cho phép khả năng lựa chọn tòa án để giải quyết các tranh chấp của trong lĩnh vực tư pháp quốc tế, cũng loại trừ khả năng này khi nó rơi vào các trường hợp thuộc thẩm quyền riêng biệt. Thẩm quyền tuyệt đối, mở ngoặc đơn, exclusive jurisdiction, đóng ngoặc đơn, theo David Joseph's QC, nhà xuất bản Sweet and Marcel năm 2005, đoạn 2.24, trang 23, hết ghi chú. Đối với một vụ việc thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam, thỏa thuận của các bên trọng tài nước ngoài để giải quyết tranh chấp có hiệu lực pháp luật hay không? Đây là vấn đề chưa được đề cập trong pháp luật Việt Nam. Khác với khoảng 3 điều 356, điều 370 Bộ luật tố tụng dân sự không quy định về thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam như một điều kiện để không công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Mặc dù trọng tài là một cơ quan, tổ chức phi chính phủ, nhưng rõ ràng trọng tài nước ngoài cũng như trọng tài trong nước không nằm ngoài nhà nước. Sự chịu tác động của pháp luật quốc gia nước ngoài. Do đó, về nguyên tắc, trọng tài nước ngoài không thể có thẩm quyền đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam. Và nếu một tổ chức trọng tài nước ngoài đã ra phán quyết, thì chúng ta cũng không nên công nhận và cho thi hành quyết định này tại Việt Nam. Trọng tài trong nước, mở ngoặc đơn, tức hội đồng trọng tài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đóng ngoặc đơn, có được giải quyết tranh chấp mà điều 411 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam không? Khi nghiên cứu luật trọng tài thương mại năm 2010, chúng ta không tìm thấy bất kỳ quy định nào liên quan đến việc hạn chế thẩm quyền của trọng tài đối với các tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngoài, khi tranh chấp này thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án. Trọng tài Việt Nam là tổ chức phi chính phủ nên không nhân danh nhà nước giải quyết các tranh chấp. Mặc dù khi giải quyết tranh chấp, trọng tài Việt Nam vẫn chịu sự ảnh hưởng của pháp luật Việt Nam, của tòa án Việt Nam, nhưng với tính chất của trọng tài như một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên lựa chọn, chúng ta nên theo hướng, nếu được các bên thỏa thuận, trọng tài Việt Nam vẫn có thể có thẩm quyền đối với các tranh chấp mà điều 411 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với xu thế tăng cường khả năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam nhằm giảm tải cho tòa án, phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam khi nơi thực hiện hợp đồng ở Việt Nam. Thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam đối với các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định tại Điều 410 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2004. Tại khoản 2, các nhà lập pháp đã đưa ra 7 dấu hiệu xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam khi vụ việc có yếu tố nước ngoài. Điểm E của khoản 2, Điều 410 quy định trực tiếp vấn đề thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Theo đó, Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong các trường hợp sau đây. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần hợp đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, dấu hiệu để Tòa án Việt Nam xem xét thẩm quyền của mình là yếu tố nơi thực hiện hợp đồng. Điều đó cũng có nghĩa là việc xác định nơi thực hiện hợp đồng là cần thiết để áp dụng đúng quy định trên. Căn cứ xác định nơi thực hiện hợp đồng trước hết là thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Ghi chú, lưu ý là nếu các bên thỏa thuận nơi thực hiện hợp đồng không ở Việt Nam, mở ngoặc đơn mà ở nước ngoài, đóng ngoặc đơn, nhưng thực tế hợp đồng được thực hiện ở Việt Nam, thì chúng ta không nên chấp nhận nơi thực hiện theo thỏa thuận mà sử dụng nơi thực hiện hợp đồng thực tế. Ở đây, chúng ta coi như thỏa thuận nơi thực hiện hợp đồng ở nước ngoài là giả tạo, nên không được chấp nhận và thay thế vào đó là nơi thực hiện hợp đồng thực tế. Hết ghi chú. Vấn đề đặt ra là, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, thì nơi thực hiện hợp đồng được xác định như thế nào? Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự ghi nhận thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với tranh chấp hợp đồng trên cơ sở, nơi thực hiện hợp đồng tại Việt Nam, nhưng không quy định các căn cứ xác định nơi thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, ở đây chúng ta có thể vận dụng các điều khoản có các quy định liên quan đến điều chỉnh các quan hệ có yếu tố nước ngoài. Khi xác định luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, đoạn 1, khoản 1, điều 769 Bộ Luật Dân Sự quy định, quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng, nếu không có thỏa thuận khác. Xác định nơi thực hiện hợp đồng, đoạn 3, khoản 1, điều 769 Bộ Luật Dân Sự năm 2005 quy định, trong trường hợp hợp đồng không ghi nơi thực hiện, thì việc xác định nơi thực hiện hợp đồng phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thiết nghĩ, việc áp dụng điều khoản này để xác định nơi thực hiện hợp đồng khi giải quyết vấn đề thẩm quyền của Tòa án Việt Nam là có cơ sở. Như vậy, nơi thực hiện hợp đồng được xác định theo pháp luật Việt Nam nếu các bên không có thỏa thuận về vấn đề này. Theo các quy định trên, Tòa án Việt Nam có thẩm quyền đối với tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần hợp đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu hợp đồng được thực hiện toàn bộ ở Việt Nam, thì Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết toàn bộ tranh chấp về hợp đồng này. Vấn đề tiếp theo cần giải quyết, đó chính là phạm vi thẩm quyền của Tòa án Việt Nam nếu hợp đồng chỉ được thực hiện một phần tại Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam chỉ giới hạn trong phần hợp đồng được thực hiện ở Việt Nam. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, Tòa án đã thụ lý giải quyết tranh chấp hợp đồng, thì phải giải quyết toàn bộ các nội dung tranh chấp của hợp đồng ấy. Ghi chú, xem Mai Hồng Quỳ, Đỗ Văn Đại, SDG, phần số 454, hết ghi chú. Nếu xét từ góc độ lý luận, xuất phát từ tính thống nhất của một hợp đồng, việc xác định một tranh chấp phát sinh từ phần nào của hợp đồng là không cần thiết và bất hợp lý. Khi xét xử một tranh chấp, trong nhiều trường hợp, tòa án phải xem xét đến toàn bộ các yếu tố của hợp đồng. Do vậy, không thể giới hạn thẩm quyền xét xử của tòa án trong trường hợp này. Mặt khác, cũng không có bất cứ quy định nào của pháp luật hiện hành hạn chế thẩm quyền tài phán của Tòa án Việt Nam trong trường hợp này. Nói cách khác, nếu hợp đồng được thực hiện một phần ở Việt Nam và một phần ở nước ngoài, Tòa án Việt Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với phần hợp đồng được thực hiện ở nước ngoài. Khi nơi thực hiện hợp đồng không ở Việt Nam. Nếu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài mà việc thực hiện hợp đồng không xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, thì Tòa án Việt Nam có thẩm quyền hay không? Có quan điểm cho rằng, vì quy định tại điểm E, khoản 2, điều 410 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2004 là quy định đặc thù dành cho tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng, nên nếu không có căn cứ này, thì tòa án không thể có thẩm quyền. Dấu hiệu xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài được quy định trực tiếp tại điểm E, khoản 2, điều 410 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự và điểm B, khoản 1, điều 411 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Tuy nhiên, những quy định nêu trên không phải là những quy định duy nhất. Tồn tại nhiều cơ sở pháp lý gián tiếp, xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam. Bị đơn có trụ sở tại Việt Nam là điều kiện đủ để xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam. Ghi chú, về dấu hiệu này, xem thêm Đỗ Văn Mại và Mai Hồng Quỳ. SDG, phần số 56 và tiếp theo, hết ghi chú. Nếu chúng ta theo hướng chỉ thừa nhận tiêu chí trực tiếp để xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam, thì sẽ vô hiệu hóa các tiêu chí gián tiếp như tiêu chí nơi cư trú, trụ sở của bị đơn. Điều này không đúng với pháp luật dân sự, trái với tập quán và thông lệ quốc tế, hạn chế thẩm quyền của Tòa án Việt Nam. Về nguyên tắc, không phụ thuộc nội dung, tranh chấp dân sự nào cũng có thể được coi là thuộc thẩm quyền của tòa án khi bị đơn cư trú hay đặt trụ sở tại nước có tòa án. Vì vậy, có thể khẳng định việc hợp đồng không được thực hiện tại Việt Nam không loại trừ thẩm quyền tài phán của Tòa án Việt Nam nếu vẫn tồn tại dấu hiệu khác. Xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam. Ghi chú, về các dấu hiệu này, xem thêm Đỗ Văn Mại và Mai Hồng Quỳ, SDG, phần số 45 và tiếp theo, hết ghi chú. Khả năng lựa chọn tòa án nước ngoài. Phần trình bày trên cho biết những trường hợp Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Thực tế, có thể xảy ra trường hợp Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam, nhưng các bên lại thỏa thuận chọn tòa án nước ngoài để giải quyết tranh chấp. Các thỏa thuận chọn tòa án nước ngoài này có hiệu lực pháp lý hay không? Ở Việt Nam, một số quy phạm cho phép các bên lựa chọn tòa án nước ngoài để giải quyết tranh chấp. Ví dụ, theo khoản 2 điều 4 Bộ luật Hàng hải, các bên tham gia hợp đồng hàng hải mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì có quyền thỏa thuận áp dụng luật hoặc tập quán hàng hải nước ngoài hoặc quốc tế trong các quan hệ hợp đồng và chọn trọng tài, tòa án ở một trong hai nước hoặc ở một nước thứ ba để giải quyết tranh chấp. Tương tự, theo Điều 260 của Bộ Luật, nếu hợp đồng hàng hải có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, thì các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết trước trọng tài hoặc tòa án ở nước ngoài. Trên cơ sở quy định này, đã có trường hợp Tòa án Việt Nam từ chối giải quyết tranh chấp giữa các bên khi các bên đã lựa chọn tòa án Mỹ để giải quyết tranh chấp. Ghi chú, về thực tế này, xem thêm Đỗ Văn Đại và Mai Hồng Quỳ, SDG, phần số 64, hết ghi chú. Trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, cũng có quy định cho phép các bên lựa chọn cơ quan tài phán khác tòa án Việt Nam. Theo khoản 2 điều 36, Hiệp định Tương trợ Tư pháp Việt-Nga, các vấn đề quy định tại khoản 1 điều này, mở ngoặc đơn, tức nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng, đóng ngoặc đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án của bên ký kết, nơi bị đơn thường trú hoặc có trụ sở. Tòa án của bên ký kết nơi nguyên đơn thường trú hoặc có trụ sở cũng có thẩm quyền giải quyết nếu trên lãnh thổ của nước này có đối tượng tranh chấp hoặc tài sản của bị đơn. Và theo đoạn cuối của tài khoản này, các bên giao kết hợp đồng có thể thỏa thuận nhằm thay đổi thẩm quyền giải quyết các vấn đề nêu trên. Khoản 3 điều 38 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam và Belarus cũng có quy định tương tự. Theo đó, các bên tham gia quan hệ hợp đồng theo thỏa thuận có thể có quyết định về tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ việc về quan hệ hợp đồng khác với quy định của khoản 2 điều này. Ghi chú, khoản 2 quy định, hết ghi chú. Quy tắc châu Âu năm 2001 thừa nhận giá trị pháp lý của thỏa thuận chọn tòa án để giải quyết các tranh chấp đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh về một quan hệ pháp lý. Mở ngoặc đơn, điều 23, đóng ngoặc đơn. Tương tự, theo điều 5, luật Thụy Sĩ về tư pháp quốc tế năm 1987, trong lĩnh vực tài sản, các bên có thể chọn tòa án để giải quyết tranh chấp đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh liên quan đến một quan hệ nhất định. Trừ trường hợp có thỏa thuận ngược lại, tòa án được chọn là tòa án duy nhất có thẩm quyền giải quyết. Những quy định minh thị cho phép các bên thỏa thuận chọn tòa án nước ngoài như Bộ luật Hàng hải năm 2005 hay các hiệp định tương trợ tư pháp như đã nêu không nhiều. Phần lớn các văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến quan hệ có yếu tố nước ngoài không cho biết là các bên có thể chọn tòa án nước ngoài hay không. Về nguyên tắc, chúng ta nên thừa nhận quyền của các bên lựa chọn tòa án nước ngoài để giải quyết tranh chấp đã phát sinh hay sẽ phát sinh từ hợp đồng. Trong trường hợp đã tồn tại thỏa thuận chọn tòa án nước ngoài Nhưng khi phát sinh tranh chấp, một trong các bên đưa vụ việc ra trước Tòa án Việt Nam, vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào? Về nguyên tắc, đối với trường hợp này, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận mới về việc chọn Tòa án Việt Nam, Tòa án Việt Nam phải từ chối giải quyết tranh chấp. Việc Tòa án Việt Nam thụ lý giải quyết có thể bị coi là vi phạm Điều 4 Bộ Luật Dân sự, một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Theo đó, cam kết thỏa thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng. Ghi chú: có thể có ý kiến cho rằng quy định trên nằm trong Bộ Luật Dân sự, một văn bản về nội dung và không phải là văn bản về hình thức, mở ngoặc đơn tức tố tụng, đóng ngoặc đơn, nên không thể được áp dụng để buộc tòa án từ chối giải quyết. Thực tế, Bộ Luật Dân sự là bộ luật gốc, chứa đựng các quy phạm mang tính nguyên tắc cho hệ thống pháp luật Việt Nam. Hơn nữa, Bộ Luật Dân sự không chỉ chứa đựng các quy định về nội dung, mà bao gồm cả các quy định về hình thức, mở ngoặc đơn, tố tụng, đóng ngoặc đơn, như khoản 1, điều 136 Bộ Luật Dân sự. Điều 4 nêu trên là quy phạm mang tính nguyên tắc, do vậy phải được áp dụng đối với thỏa thuận chọn tòa án nước ngoài. Hết ghi chú. Trong nhà nước pháp quyền, việc tất cả các cá nhân, tổ chức, bao gồm các cơ quan nhà nước, các cơ quan tư pháp như tòa án, tôn trọng hiến pháp và pháp luật, tôn trọng các thỏa thuận, cam kết luật pháp của công dân là nguyên tắc quan trọng.